Niệm Phật hộ niệm giảng sanh vấn đáp, tác giả Diệu Âm. Lời nhà xuất bản. Một đời người, từ khi sinh ra cho đến lúc tự giả thế gian, thì việc sinh ra và chết đi có thể coi là hai sự kiện đáng quan tâm của người đời, cho dù khác sắc tộc, màu da hay chính kiến. Đối với các tôn giáo lại còn coi trọng, nhất là lúc con người sắp từ giả thế giới hiện tại để sang thế giới bên kia. Riêng đối với đạo Phật thì sự kiện này càng được quan tâm hơn. Người thường, nhất là Phật tử, trước lúc lâm chung đều có sự sắp đặt việc tiễn đưa một cách long trọng. Đó là tổ chức tụng kinh hộ niệm vãng sanh cho người ra đi mãi mãi. Cuốn sách Niệm Phật hộ niệm vãng sanh vấn đáp gồm 72 câu hỏi của Phật tử và trả lời của cư sĩ Diệu Âm đã giải thích nhiều vấn đề rất rõ ràng, thấu đáo của việc tụng kinh hộ niệm giảng sanh cho người sắp từ giả cuộc sống tươi đẹp ở thế gian. Nhà xuất bản xin trân trọng gửi đến quý độc giả xa gần cuốn sách đáng quan tâm này. Nhà xuất bản Phương Đông. Lời giới thiệu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Bộ sách Khuyên Người Niệm Phật của cư sĩ Diệu Âm, Úc Châu đã tạo được một nguồn sáng tươi mát, đượm nồng hương vị đạo pháp, nhẹ nhàng nhưng thấm sâu vào tâm thức con người. Phật tử gần xa mến mộ rất nhiều bộ Khuyên Người Niệm Phật. Chính tôi rất vui mừng khi được nghe rất nhiều Phật tử tâm sự rằng nhờ nghe đĩa Khuyên Người Niệm Phật hoặc đọc Khuyên Người Niệm Phật mà thức tỉnh. Phật tử sơ cơ đọc đến thì dễ hiểu pháp môn tịnh độ, phát tâm niệm Phật. Người đời đọc đến thì dễ ngộ ra đường tu hành, bước chân vào đạo. Nhiều người gặp được cơ duyên này đã quyết lòng niệm A-di-đà Phật, cầu hết báo thân được giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, thật công đức vô lượng. Nay cư sĩ Diệu Âm có chuyển đến tôi xem bản thảo tập Niệm Phật hộ niệm giảng sanh vấn đáp in ra từ Internet. Đọc qua hai lần, tôi nhận thấy cư sĩ Diệu Âm giải đáp những thắc mắc rất tận tình, tỉ mỉ, từng trường hợp rất chu đáo, thích nghi, đặc biệt là khuyến tấn các vị trưởng ban hộ niệm nên phải vì tâm bồ đề mà cúng dường công sức cho chúng sanh với lòng vô cầu, vô kỷ, cứu người không chán. Thật là đúng theo tâm nguyện của chư Phật, Bồ Tát, chư Tổ, quyết không để sai lệch, không vì danh lợi bản thân. Hiện nay ở Việt Nam, sự hộ niệm giảng sanh đã lan rộng khắp ba miền đất nước. Nhờ sự hô hào, sách tấn, tọa đàm, vận động của cư sĩ Diệu Âm mà rất nhiều ban hộ niệm đã được thành lập và hoạt động rất tốt, đã đạt được kết quả rất khả quan, đáng tuyên dương. Nhiều ban hộ niệm có thành tựu tuyệt vời, đã cứu hàng trăm người xả bỏ báo thân với thoại tướng bất khả tư nghị. Trong đó, tôi xin tuyên dương và tán thán công đức chư vị đạo hữu phát tâm hộ niệm, cùng các ban hộ niệm tôi biết qua, như ban hộ niệm Hương Quang, ban hộ niệm Tổ Đình Ấn Quang, ban hộ niệm chùa Hoằng Pháp, ban hộ niệm Diệu Âm ở thành phố Hồ Chí Minh, ban hộ niệm Hoa Sen ở Đà Nẵng, ban hộ niệm Hương Quảng tỉnh Đắk Lắk, ban hộ niệm Quảng Phước ở Bình Phước, ban hộ niệm chùa Bửu Lâm ở Khánh Hòa, vân vân, không thể liệt kê hết được. Việc hộ niệm rất cần cho người lâm chung và cho tất cả mọi gia đình. Đặc biệt, tôi nhiệt thành tán thán các trưởng ban hộ niệm đã khéo khai thị, cởi mở gút mắt, hóa giải được hận thù của oan gia trái chủ cho bệnh nhân. Người bệnh nhờ sự khai thị đầy tâm lý, đúng đạo pháp mà giác ngộ đường giảng sanh, buông xả dạng duyên, thiết tha niệm Phật đến hơi thở cuối cùng để cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Những thoại tướng đã hiển hiện sau khi ra đi 8 giờ như tay chân thân mình mềm dịu, mắt nhắm, miệng hơi mỉm cười, môi đỏ, má hồng, da trắng đẹp. Đặc biệt, toàn thân thì lạnh nhưng đỉnh đầu còn ấm. 5-7 ngày sau vẫn còn tươi đẹp, lại không có mùi hôi. Nhiều gia đình thấy người thân ra đi nhẹ nhàng thanh thản, có những tướng tốt chưa từng thấy đó, đều phát tâm quy y tu hành, ăn chay niệm Phật. Thật là những hiện tượng vi diệu, màu nhiệm, bất khả tư nghì. Tôi xin ân cần giới thiệu quyển Niệm Phật Hộ Niệm Giảng Sanh Vấn Đáp vô cùng lợi ích này. Tôi cũng thiết tha mong cầu nhà nhà đều hiểu biết đến phương pháp hộ niệm. Và tôi cũng thiết tha mong rằng chùa chiền, tăng sĩ đều nên xiển dương pháp môn niệm Phật, vì đây là pháp rất thích hợp cho Phật tử tu hành trong thời mạt pháp này. Ngoài ra, mong chư vị cố gắng sớm thành lập ban hộ niệm trong địa hạt của mình để cứu người lâm chung, giúp họ khi xả bỏ báo thân đều hiển hiện được thoại tướng tốt đẹp, hiện tượng của người niệm Phật thoát ly sanh tử, giảng sanh cực lạc, viên mãn đạo quả. Pháp niệm Phật thật quá nhiệm màu, pháp hộ niệm lâm chung thật quá lợi lạc, đúng là đại cứu tinh đối với tất cả mọi người trong thời mạt pháp. Niệm Phật và được hộ niệm, phải chăng đúng là pháp tu mà chư tổ thường tuyên dương, muôn người tu, muôn người đắc. Niệm Phật, hộ niệm, vừa cứu người giảng sanh, vừa thức tỉnh người người hồi đầu hướng Phật. Tự nó là lời thuyết pháp sống động, thực tế, tuyệt vời, vi diệu. Hòa Thượng Thích Thiện Huệ. Nhân duyên của tập sách này, tất cả đều do nhân duyên kết hợp lại. Đầu tiên, cách đây khoảng mấy năm, có một vài câu hỏi liên quan đến hộ niệm gửi đến trang web www.tịnhthuquan.com. Cư sĩ Hải Sơn, trưởng tràng, nhờ tôi trả lời phụ. Từ đó email diệuamucchau@yahoo.com.au mới xuất hiện. Không ngờ cái duyên này lại âm thầm nới rộng ra đến một số đồng tu niệm Phật khắp nơi, kết lại thành một nhóm để trao đổi ý kiến về niệm Phật, hộ niệm, giảng sanh. Những người trong nhóm thư từ trao đổi ý kiến với nhau tưởng như đã thân thiết lâu đời, nhưng thật ra hầu hết đều chưa từng gặp mặt qua. Đến năm 2008, cư sĩ Tịnh Thành lập ra một trang web www.tịnhtông.com, rồi bắt đầu thu thập những câu trả lời đó đăng lên web. Nhờ công kết tập đó, đến nay mới sinh ra tập sách Niệm Phật Hộ Niệm Giảng Sanh Vấn Đáp này. Ở Việt Nam, nhu cầu niệm Phật hộ niệm giảng sanh càng ngày càng lớn rộng. Khắp nơi trong nước, người hộ niệm đã cứu rất nhiều người lâm chung niệm Phật giảng sanh. Sự giảng sanh đã hiển hiện rõ rệt, thoại tướng giảng sanh thật bất khả tư nghì, thật là công đức vô lượng. và đây cũng là nhân duyên phước báo quý hóa vô cùng cho người Việt Nam nói riêng, cho chúng sanh nói chung. Để đáp ứng nhu cầu tìm hiểu về niệm Phật, hộ niệm, giảng sanh, nhiều vị đồng tu và nhiều ban hộ niệm các nơi đề nghị muốn cùng ấn tống những lời vấn đáp này. Nhân có, gặp duyên nên sinh ra tập sách. Hôm nay, tập sách đã thành hình và đến được tận tay chư vị. Diệu Âm không thể không nhắc đến công sức kết tập của một cậu học sinh tuổi còn rất trẻ, một Phật tử mới biết qua Phật Pháp, một vị cư sĩ mới phát tâm niệm Phật, cháu Tịnh Thành, người lập ra trang web www.tịnhtông.com. Thông thường, một người đứng tuổi, nhiều kinh nghiệm mới xây dựng nổi tập sách về đạo Pháp. Trong lịch sử, ít có khi nào một người trẻ tuổi mà làm được chuyện này. Ấy thế, nay cháu Tịnh Thành lại làm được, thật đáng khen. Nếu không có sự thâu thập và kết tập này, tập sách cũng khó thành hình. Và đây là một nhân duyên đặc biệt của tập sách. Khi sự kết tập xong, tôi mới tham gia vào để duyệt lại, sửa lỗi những chữ đánh dấu sai, chỉnh sửa những câu văn vụng về, ý tưởng lệch lạc để mong tập sách được tốt hơn. Tuy nhiên, dù có chỉnh sửa như thế nào đi nữa, thì với khả năng của người trí huệ chưa khai, tâm đạo chưa vững, lý tịnh độ còn non kém như Diệu Âm, cũng không cách nào có thể tránh khỏi những sai lầm hay sơ sót đáng tiếc. Hơn nữa, khi trả lời ngắn gọn qua email, Diệu Âm thường lấy thẳng kinh nghiệm của chính bản thân, cộng với những gì học hỏi được, rồi nhớ lại mà viết ra, mục đích là đáp ứng ngay những thắc mắc của người hỏi. Viết đâu gửi đó, thành ra lời văn quá tầm thường, tư tưởng còn có phần thô kệch. Nói chung, Diệu Âm chỉ lấy tâm thành mà đóng góp ý kiến, chứ không khai thác được các đạo lý cao siêu của Phật Pháp. Nguyện mong chư vị rộng lòng chỉ giáo và tha thứ cho những điểm cạn cợt của tập sách. Và phần sau cùng của trang nhân duyên này, xin được dùng trọn lá thư email của Phật tử Tịnh Thành để nói rõ hơn về nhân duyên và góp phần khuyến tấn nhau phát tâm phụng sự Phật Pháp. Tháng 9 năm 2009, cháu Tịnh Thành đã viết email cho Diệu Âm như sau. Kính bác, cách đây 5 năm về trước, tức là năm 2004, chú thích của Diệu Âm. Lúc đó con học lớp 9, con có duyên nghe được bộ băng cassette gồm 24 cuốn tên là Khuyên Người Niệm Phật. Lúc đó chưa có MP3 và sách như bây giờ, con nghe đi nghe lại rất nhiều lần. Đến khi có loại đĩa MP3, con mua về nghe, nghe đến nỗi đĩa không còn hát được nữa. Và lúc đó con mong muốn liên lạc với bác, nhưng chẳng biết làm sao. Mãi đến năm 2008, con vào tịnhthuquán.com đọc được thư vận động hộ niệm của bác, trong đó có ghi lại email. Con mừng quá, liền viết mail cho bác. Và sau đó một ngày, con nhận được thư trả lời do cô Ngọc hồi âm, nói rằng bác đang đi đâu đó, con quên rồi, hình như là Melbourne. Khoảng một tuần sau, con nhận được email do chính bác trả lời. Con sung sướng đến rơi nước mắt. Lúc đó đang trong tiệm net, con khóc làm cho người ta nhìn con quá trời luôn. Chỉ cần được email với bác là quá đủ cho con rồi. Nhưng tháng 11 năm 2008, nghe tin bác về Việt Nam, con tìm đến và gặp được bác vào một buổi tối 8 giờ 35 phút tại nhà hàng chay Thiên Quốc ở đường Sư Vạn Hạnh nối dài. Lúc đó có cả cô Diệu Thường. Hai bác cháu gặp nhau, bác ôm con với vẻ mặt trìu mến. Nụ cười của bác lúc đó rất tươi, và con cũng thế. Thật sự không ngờ rằng trong đời con lại được gặp bác. Thật là có cầu có ứng, mong ước của con đã được rồi. Còn chuyện làm website, trước đó con chưa bao giờ nghĩ tới, vì con đâu có học qua trường lớp nào đâu. Con chỉ nghĩ đem in và photo ra nhiều bản thư vận động hộ niệm cho người quen ở quê con thôi. Sau một đêm ngủ hoan hỷ, tự dưng con mò lên internet và tìm được cách hướng dẫn làm web. Con liền làm ngay một trang web nhỏ và rất xấu xí, đưa ngay thư vận động hộ niệm lên. Ngày 8 tháng 7 năm 2008, lần đầu tiên con đưa thư của bác lên web. Những lá thư người ta hỏi bác về hộ niệm, bác trả lời rất hay, rất thực tế và gần gũi. Con thích và cứ update thư dần dần lên, đến nay rất nhiều thư. Con cảm phục bác lắm đó. Xin thưa thiệt, trong người con lúc nào cũng để sẵn MP3 khuyên người niệm Phật, đi đâu cũng biếu người ta hết. Con xin cảm ơn bác rất nhiều. Nhờ bộ cassette khuyên người niệm Phật mà con biết niệm Phật, không thèm hơn thua, tính khí hài hòa hơn, bớt sân giận hơn, không tham nữa và bỏ si mê. Nếu con không nghe được khuyên người niệm Phật của bác, chắc gì con được như bây giờ. Chúc cô Ngọc và bác khỏe. Lời thư ngắn gọn, thành thật, hàm xúc và cảm động. Đây chính là nhân duyên của bộ sách này vậy. Cầu nguyện cho Phật Pháp trường tồn, cứu độ chúng sanh đều viên thành Phật Đạo. Niệm Phật, hộ niệm, giảng sanh là đường thành đạo dễ nhất, ngắn nhất trong thời mạt Pháp này. Tất cả chúng sanh đều có phước phần đi thẳng về Tây Phương Cực Lạc, một đời bất thối, thành tựu đạo quả. A-di-đà Phật. Diệu Âm Úc Châu. Ba bài khai thị oan gia của Hòa Thượng Tịnh Không. 1. Chúng đẳng oan gia trái chủ. Phật nói, đời người ở thế gian, nhỏ là gia đình quyến thuộc, lớn là quốc gia dân tộc, đều không ngoài báo ân, báo oán, đòi nợ, trả nợ. Do bốn thứ duyên này mà tương hợp, hà huống tập khí và nghiệp chướng của chúng sanh sâu nặng, sống thiếu ân nghĩa, bố thí đức huệ thì ít, kết oán thì nhiều. Do đó mà luân hồi trong lục đạo từ vô lượng kiếp đến nay để oan oan tương báo, khổ không kể xiết. Chúng ta nhờ nhiều đời dung trồng thiện căn nên nay gặp được chánh pháp, cho nên phải một lòng quy y Tam Bảo, nghe lời Phật dạy, đoạn ác tu thiện. Phật dạy, tất cả các pháp là vô sở hữu, tất kính không, bất khả đắc. Cho nên phải trừ hết tất cả những oán kết của những gì đã qua, nhất là đối với những kẻ oán thù của ta, khi họ bị suy yếu bệnh khổ. Chúng ta có thể xả bỏ thù xưa, giữ tâm ý tốt, hộ trì giúp đỡ họ, lấy ân báo oán, biến oán thành thân. Dù sống trong biển nghịch mênh mông, chúng ta đã bước lên con đường quang minh rộng lớn để lìa khổ được vui. Nguyện thường nghe kinh, niệm Phật, không cho gián đoạn, nhất tâm cầu sanh tịnh độ, tất sẽ được chư Phật hộ niệm, viên mãn vô thượng bồ đề. Duy nguyện chư nhân giả y giáo phụng hành, hãy luôn nghĩ như vậy. 2. Địa chủ và tất cả chư quỷ thần chúng. Phật nói, nhất thiết chúng sanh bổn lai thành Phật, nhưng chỉ vì vọng tưởng chấp trước mà không được chứng đắc. Ngày nay chúng ta gặp được chánh pháp nên chí thành quy y Tam Bảo, tuân theo giáo pháp của Phật, sám trừ nghiệp tội, nỗ lực tu hành. Nếu như tùy thuận tuân theo tham sân phiền não tạo ác quấy phá thì thật là đáng tiếc. Đối với những người bệnh khổ suy yếu của nhân gian, cần phải từ bi hộ niệm, chớ nên quấy phá khiến họ bất an. Nên nhớ, nếu như chúng sanh không có Phật Pháp, biển nghiệp mênh mông thì không thể thoát ly. Thiện ác báo ứng như hình với bóng, luân hồi do nghiệp lực dẫn dắt. Hôm nay chư vị tuy là đọa ác đạo, nhưng vẫn có thể nắm bắt cơ duyên, nghe kinh, niệm Phật, đoạn ác tu thiện, tích công lũy đức, lấy tâm yêu thương chân thành, hóa giải vô lượng oán thù, hộ trì chánh pháp, nhất tâm cầu sanh A-di-đà tịnh độ. Đây là nhân duyên trăm ngàn muôn kiếp khó gặp được. duy nguyện nhân giả luôn hiểu biết điều này để y giáo phụng hành. 3. Đệ tử chúng đẳng. Kính thưa oan gia trái chủ từ vô thỉ kiếp, mười phương chư Phật thì A-di-đà đệ nhất, cửu phẩm độ sanh, oai đức vô cùng cực. Nguyện cùng quy y, sám hối tội chướng, phạm được bao nhiêu phước thiện, chí tâm hồi hướng, nguyện cùng niệm Phật, cảm ứng tùy hiện, kiến văn tinh tấn, đồng sanh cực lạc, kiến Phật ngộ đạo, chuyển ác thành thiện, chuyển mê thành ngộ, chuyển oán thành thân, cùng làm pháp lữ, để cùng nhau chuyển biển nghiệp thành biển liên trì. Chư Phật độ sanh duy nguyện ngã thỉ kiếp. Oan gia trái chủ nghe pháp màu này, tín thọ phụng hành. Đệ tử Tam Bảo, đảnh lễ, Hòa Thượng Tịnh Không chứng minh. Người khai thị, thoại tướng. Hỏi: khi đi hộ niệm, không đủ người phải nhờ sự hỗ trợ của các nhóm hộ niệm khác, như thế có cần giữ nguyên người khai thị lúc đầu không? Vì nếu như nhiều người khai thị của nhiều nhóm, có ảnh hưởng đến người được hộ niệm không?
Trả lời: trong một buổi hộ niệm, không nên thay đổi quá nhiều người khai thị, vậy mới tốt, tránh tình trạng ồn ào, làm người bệnh phân tâm, và nhất là tránh những người hiếu kỳ, không hiểu cách khai thị phát biểu sơ suất, nói những lời không thích hợp. Người chưa kinh nghiệm khai thị, nếu sơ ý nói một lời không thích hợp hay sai pháp làm thay đổi ý nguyện của người bệnh, rất khó chuyển đổi tâm ý người bệnh về sau, chứ không có nghĩa gì khác. Nhiều nhóm hộ niệm cùng niệm Phật thì những người trong các nhóm ít nhiều cũng đã có kinh nghiệm khai thị, biết cách hướng dẫn rồi. Nếu vậy thì không cần áp dụng cứng nhắc hay phân chủ khách đâu. Uyển chuyển là tốt, bàn bạc với nhau là tốt, chứ còn phân chia cứng nhắc thường gây xáo trộn, cho nên không cần phải giữ nguyên một người khai thị lúc đầu.
Hỏi: sau khi hộ niệm được 8 giờ, người được hộ niệm có 2 trường hợp. 1. Nóng ở bụng nhiều và ở đầu không nóng nhưng không lạnh như những chỗ khác. 2. Nóng ở ngực nhiều và ở đầu không nóng nhưng không lạnh như những chỗ khác. Như thế, thần thức của hai người này đã ra khỏi thân chưa? Trường hợp này xử lý như thế nào nếu gia đình không bằng lòng cho niệm tiếp?
Trả lời: sau 8 giờ chỉ có thể còn hơi ấm ở một điểm. Nếu còn ấm tại 2-3 điểm thì nên cẩn thận niệm thêm một thời gian nữa cho thật sự chính xác một điểm ấm, hoặc khi nào toàn thân lạnh hết mới được. Khi thân xác còn ấm nhiều chỗ thì coi chừng thần thức chưa thật sự ra khỏi thân thể, không được tẩn liệm xác. 1. Nóng ở vùng bụng, đây là điểm xấu không tốt, nên thành tâm cầu Phật gia trì. Gia đình nên lại Phật cầu gia hộ. Ba hộ niệm nên phát tâm niệm thêm 4 đến 8 giờ nữa. Khai thị rất cần trong trường hợp này. Cầu giải oan gia trái chủ, hãy làm hết sức, còn kết quả ra sao thì tùy theo phước phần của người ra đi. 2. Nóng ở ngực nhiều, có thể được sanh lại làm người. Trong trường hợp này, thân xác cũng có thể được mềm mại, nhưng không viên mãn. Nhưng nếu thành tâm, ba hộ niệm có thể tiếp tục khai thị, hướng dẫn cho thần thức buông xả việc lưu luyến con cháu, mà mau thức tỉnh niệm Phật, cầu xin A-di-đà Phật phóng quang tiếp độ. Nên niệm thêm 4 đến 8 giờ nữa, có thể giúp thần thức tỉnh ngộ mà giảng sanh cực lạc. Lúc đó, điểm nóng sẽ chuyển lên đỉnh đầu. Trong những trường hợp này, bắt buộc gia đình phải thành tâm cầu nguyện, thành tâm hợp tác tối đa với ban hộ niệm để cứu người thân của họ. Nếu người thân không bằng lòng thì ban hộ niệm đành phải ra về. Tất cả đều tùy duyên phận, chứ không biết cách nào khác hơn.
Hỏi: khi gặp những trường hợp khó cần khai thị và cầu xin oan gia, nhưng khi cầu xin oan gia, người khai thị có thể nói mạnh, có tính chất hù dọa, hay chỉ một mực năn nỉ như anh đã hướng dẫn trong buổi nói chuyện ở niệm Phật đường Tịnh Nghiêm?
Trả lời: nói mạnh có nghĩa là nói giúp cho thần thức giật mình tỉnh ngộ, không nên nói quá nhỏ nhẹ như ru ngủ, làm cho thần thức cứ mê mê tỉnh tỉnh trong trạng thái chơi vơi. Vì lúc đó thần thức có thể chưa biết mình đã chết, đang phân vân trong cảnh giới nửa thực nửa giả, đang mơ mơ màng màng không biết làm sao. Lúc đó ta nói lớn tiếng một chút làm họ giật mình tỉnh ngộ ra, mau mau niệm Phật cầu giảng sanh. Nếu có cuốn video cụ Hồ Thị Lan thì nên xem lại cuốn đó. Khi diệu âm thấy khuôn mặt cụ vẫn chưa tốt sau mấy tiếng đồng hồ, nên nói rất mạnh để mong cụ giật mình mà quyết tâm niệm Phật. Nên xem lại cuộc giảng sanh này để rõ thêm. Nói mạnh là nói dứt khoát, chứ không phải hù dọa, cống cao hay thách thức. Xem lại cuốn video của Trần Thị Kim Phượng, diệu âm nói rất mạnh, rất cương quyết, nhưng không có lời nào là thách thức hay hù dọa cả. Nên thành tâm khẩn cầu quan gia trái chủ xóa bỏ hận thù, cùng nhau niệm Phật. Một là lợi cho người bệnh, hai là lợi cho chính họ. Trong cuộc giảng sanh của Trần Thị Kim Phượng, diệu âm đã áp dụng rất nhiều cách điều giải, rất cương quyết, nhiều khi phải lý luận với quan gia nữa, nhưng tuyệt đối không dám chống đối hay thách thức họ. Nếu quan gia quyết lòng báo thù thì mình không còn cách nào khác. Người hộ niệm tuyệt đối không dùng bùa, ngải hay cầu các vị thầy pháp tới trục xuất hay đánh phá quan gia. Nhất định nhớ điều này. A Di Đà Phật. Diệu âm 25 tháng 9 năm 2008.
Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, chùa Khuôn Việt, đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Website diệupháp-am.net.